chưa?
Em xem hết.
Đó. Thì đây đó, đó. Thì từ đại khái vậy là xem cái cục. Hay cái này nó từ kia nó vậy. Thì nếu mà bên kia nó giải việc chạy cũng can, bên kia đây là cái chạy cũng can. Anh ok vậy đó, những giả sao gì giả. Đại khái mình ra cái có cái căn thôi. Thì cái tám cái này nó thì nó gọi là bát chánh đạo. Tám cái nhánh của bát chánh đạo. Ha, thì có nhiều người không giả tám mà giả 12.
Mà thậm chí riêng.
Thành ra có, nó có cái lý do tại sao dễ vậy đó phải không? À, thì cái này là thập nhiên duyên, đại khái vậy đó. Cái bánh xe này có lan không? Tức là cái, cũng như là cái pháp luôn từ chỗ này nó chuyển qua chỗ khác vậy đó. Thành nó tượng trên cái bánh xe. À, thứ hai là nó vừa lan mà nó vừa cán nữa. Nó cán dẹp hết những cái tiềm não, những cái chướng ngại này kia đó. Thành ra nó có tính cách là nó phá nữa. Phá nát những cái thiết ngoại đạo. Nó vừa là chuyển.
Giống
như cái này là cán. Mà nó bánh xe trong này sao bánh xe trong này nó có dịch hai nghĩa. Nó trong này nó cũng để nè. Thứ nhất tức là chuyển lan tức là đưa từ pháp này từ người này qua người khác. Vậy ta phá nát tức là ta hàng phục cán dẹp. Thì thường thường á bây giờ ta lấy cái 8 này nhiều hơn cái 12. Nhưng mà họ giảng 12 không phải là sai đâu. Thì tứ đế đó, thì đó là bốn cái chân lý. Bốn chân lý như thật, các đế là sự thật, đế là sự thật. Thì nó tứ đế đó tức là bốn sự thật. À, nhưng mà cái bốn sự thật này nó có thể là làm cho người ta đắc thánh, thành ra kêu là tứ thánh đế. À, nó là gọi là tứ diệu đế. Diệu tức là hay, là đẹp. Cái danh từ này là xài chung. Cái Mỹ thì nó gọi là
noble group là
nó bò là thánh đó, nó để cái thánh đó. Thì nói là lúc mà Phật chuyển pháp luân là đầu tiên đó, thì lúc mà lại là thuyết pháp đầu tiên cái năm mình như đó, tức là Phật thuyết luôn luôn cho thuyết pháp thuyết ba lần. Lần đầu nó là sơ chuyển pháp luân, rồi nhị chuyển pháp luân, tam chuyển pháp luân.
Kinh này thì Đức Phật cũng thuyết ba lần rồi
không? Thì thường thường hồi xưa là Đức Phật lập được ba lần. À, cái này không phải, nhưng mà sơ chuyển pháp luân là nói khác. À, rồi thị chuyển pháp luân, nhưng mà đại khái như sơ chuyển pháp luân thì Đức Phật cũng nói ba lần. Cái luôn luôn là thời xưa Đức Phật là không có danh tự ghi, thành ra Đức Phật nói xong là lập lần thứ hai, lần thứ ba để cho người kia họ nhớ, để họ theo nó hành trì. Nhưng mà coi là Phật thuyết cho anh em năm này như đó, là thuyết tam chuyển pháp luân, tức là chuyển ba lần một lần, sơ chuyển pháp luân, rồi nhị chuyển pháp luân, tam chuyển pháp luân, ba lần chuyển một lượt, ba lần chuyển một lần đó là ba lần nói khác nhau chứ không phải là giống nhau. Mỗi lần này đó thì nói là lập ba lần, một lần là lập ba lần. Cũng như trong bộ cái pháp đó, Phật nói ba lần vậy đó, là ba cái câu khác nhau. À, thành ra cái gì nên nhớ nè, thì chuyển pháp luân hay là gọi là sơ chuyển pháp luân á, tức là tam tám á. Thì đây là cái câu mà nói nè, đây là khổ có tánh bức bách, khổ bức bách tánh, đây là tập có tánh chiêu cảm, có tánh khả chứng, đây là đạo có tánh khả tu. Đó, là sơ chuyển này nói vậy đó, sơ chuyển là sơ chuyển, cái bằng nó bản tánh. Hay cái này là chiêu cảm tất cả các khổ. Đây diệt là chính khả chứng. Ha, do mình tu đạo mình có thể mình chứng được cái này. Thường thường cái lối nói của Phật á là nói cái quả trước cái nhân sau. Chứ là không phải như mình bây giờ thành luôn luôn mình nói cái nguyên nhân rồi sanh hậu quả phải không? Cái lối mà lý luận bây giờ đó là mình trước rồi theo thuận.
Tại sao nói quả trước rồi nhân sau?
Bởi vì ta đâu biết nhân. Nhân là trí tuệ của Phật mới nghĩ ra được. Thành ra Phật phải lấy ngay cái quả nói chuyện trước, cái quả người ta dễ chấp nhận, người ta thực tại đang sống trong quả, nói quả là người ta chấp nhận liền. Cái nhân là phải có đủ cái trí mới thấy được cái nhân này. Mà khi mà nói cái quả có lý rồi đó, từ đầu là mới nói cái nhân, mà nói cái nhân là người nào có căn tánh họ mới vô được thôi. Cái nhân cũng phải dễ vô đâu. Thành ra chỉ có nhiều người không nghe được cái dự đế rồi, mà cuối cùng như này chuyển ba lần tới tam kim pháp luân đó, thì có mình an nhã thì gần như đắc đạo rồi. Mấy người kia chưa ai đắc. Thành ra cái nhân này không phải là cái người nào mà chưa đủ căn cơ, mà chưa đủ phước báo, không phải là họ nghe họ chấp nhận họ vô được đâu. Cái quả này có thể là mấy nè. Bây giờ cái này nói là niết bàn sướng lắm nha, nói vậy cái này cho thấy cho tình cái này thiệt là khổ, giờ mình cho một cái biết có một cái nào là cái niết bàn rất là sướng. Cái việc là nói về tướng niết bàn không, thì bắt đầu người ta mới là khoái cái sướng, biết cái khổ, sợ cái khổ rồi giờ đưa một cái cứu cánh cái gì, tôi giờ cái gì sợ khổ tôi chỉ cái gì một cái cách. À, được cái quả không khổ nữa là biết bàn. Thì bắt đầu người ta mới thích. Thích rồi Phật mới nói là cái đạo này ta mới đi. Bây giờ chỉ là đạo luôn, không biết đạo đi tới đâu nữa. Mình đây nói từ từ thì được phải không? Mà nó đạo như gì vậy. chị tu gì vậy rồi đi cái này thì cái chuyện đó thế gian này có thể từ từ nói được phải không, nhưng mà hồi đó hồi xưa bậc xíu á nghe như họ đơn quả đó
tức là bức bách tánh là khổ nè
à, bức bách tức là ép buộc mình á, còn cái ép buộc mình là giống như là làm cho mình cũng như là không yên á, chuyện nào lúc nào nó làm gấp rút thì mình không yên được.
Cái thứ hai là cái tập là chiên
chiêu cả nè, cái tăng tám
chiêu cả
là cái tăng tám ra tăng tám rồi phải
cho cái quái họ họ nghe họ sợ sợ kia họ
à, cái đó thứ Phật Phật thiết gì
dạ. Hay chứ
cái đó thứ Phật 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 thiết thiết quả trước là nhân sao quả trước là nhân sao thì đó là cái sơ niệm pháp luân ha, rồi cái nhị diệu pháp luân của Phật á chỉ chuyển đổi cho nó tăng mười đó gì đây có tăng mười á tăng mười gì có đang sắp tạo tao tăng mười đó ha, tăng mười là nhị pháp luân nè là một đây là khổ nên người nên biết khổ nên biết cái câu này nó thành ra trong nhân chương của Phật rồi luôn rồi đó, nó gì giáo chương rồi luôn rồi nói vậy à, đây là tập người nên dứt rồi họ mình phân tích khổ làm sao à, nói cái câu mà Phật nói trước nè thì diệt nên chứng à, đạo người nên tu là khuyên thành ra nhị chi pháp luân này nó gọi là khuyên gì nó khuyên á nên gọi là khuyến, còn sơ chuyển nó ra nó gọi là thị, thị tức là trình bày cho biết, hay sơ chuyển riêng nó gọi là thị chuyển pháp luân nữa, hay còn nhị chuyển pháp luân nó gọi là khuyến, là khuyến nó như nên nè, bảo nên tu, cái thứ ba tam chuyển pháp luân á, giờ nói cái này rồi, nhưng mà đọc khi Phật trình cái này rồi ha không, trình cái này rồi đó, bây giờ mới là đem cái này là khuyên, bây giờ mới phải tập cái trí, làm sao là biết khổ là cái sự thật. Rồi cái là khuyên hết là cái này. Còn cái thứ ba này đó, nhưng mà nói cái này ra mà không có trình bày ra, trình bày ra có người nào tu của này thành tựu không là người ta chưa chắc ta theo. Thấy không? Hoặc mà lấy cái nguyên nhân nói là mình chính mình thành tựu. Thầy nó nói là đây khổ. Ta đã biết. Tức là Đức Phật đã cải trải qua trên đó là tập. Ta đã dứt. Đây là diệt. Cái câu này nó thành ra một cái gì tại lời Đức Phật đầu tiên mà thành ra cái này mấy trong sách mình thấy nó hơi ghi lắm. Cái gì nhớ được hàng tốt là đã chứng còn nói tu mình sẽ nói sao đây là đạo ta đã tu đây là đưa một cá nhân tức là cái lối này đó có người đã thanh xong rồi tự nhiên đã được Phật đã đi qua rồi thì cái này á tam chuyển pháp luân này đó vì cái đấy này nói về sự chứng nên nó gọi là chứng chuyển pháp luân các bài hiện tại sơ chuyển pháp luân còn gọi là thị chuyển pháp luân thị chỉ là khai thị á trình bày cho biết cái khổ này là cái tính tánh của nó là tình bạn nó như vậy đó tập này là tánh nó là chiêu cảm như vậy đó việc này tính là tánh là khả chứng và việc này không là niết bàn này có thể có gì được lên được đó chứ không phải là nó là một cái danh từ không thành ra cái chỗ này đó nó gọi là chứng chuyển pháp luân thì khi mà Đức Phật mà thuyết như vậy đó thì lần đầu tiên đó thì hình như là chỉ có ngày Trần Như Đắc chuyển ba lần như vậy đó. Tức là sơ chuyển nhị chuyển tam chuyển chỉ Trần Như Đắc trước ai nhã thì Trần Như Đắc khi mà ba lần nói như vậy nè thì ông này căn tánh ông không lợi đâu thì ông đắc trước
chắc cũng tu có nhiều đời nhiều kiếp mà mới đắc cái này ha mới nghe Phật biết là đắc
công đức đầy đủ chứ nó gọi thành tựu
đầy đủ
vậy? nó gọi là cái ba la mật đầy đủ ba la mật cũng là thủy nó cũng có ba la mật nữa ba la mật nó gọi là công đức á nó mới nghe mà đắc liền
à, hồi xưa nghe Đức Phật nói là thuyết pháp là đắc liền thầy
nó có hai cái một cái là cái người đó là cái nhân duyên họ đến là đủ rồi
nhân duyên đủ rồi
thành ra Phật có thị hiện ở cõi này để độ những người nhân duyên nó đủ thứ hai á là nhờ sự gia trì của Đức Phật
gia trì
hay là có cái lực gia trì của Phật đó mình bây giờ mình sanh ra không Phật là nó tại cái tổ cái buồn rồi sanh ra Phật là mất cái sự này nè mất cái sự gia trì của Phật
sự gia trì
thì gia Phật gia trì bằng cái gì là Phật kia có cái trí tuệ và công đức, cái trí thấy được cái căn tánh của mình, trí tuệ và công đức. Trong kinh nó có thiền định, lực định Phật giúp cho mình. Thì ba cái này, trí tuệ đó, ba cái này nó hỗ trợ cho mình. Thì quý vị coi trong 111 nó nói nguyên nhân tại sao mà ngày Hai Nhã Kỳ dường như cắt trước. Từ lúc đó là cũng là cái bản nguyện của Đức Phật hồi xưa. Đức Phật nói sau khi ta thành đạo, ta sẽ độ ông là người đầu tiên. Thành ra Hai Nhã Kỳ như ngày xưa là ông vua chặt ba chặt chân Đức Phật á lúc mà thời Đức Phật mà tu hành nhẫn nhục á ông vua này á ông có chặt tay Đức Phật thì ông nói là tôi giảng nhục, sau này ông này hối hận. Hối hận thì ông lại sám hối, thì Đức Phật nói ta vì tu hành giảng nhục, ta không có tâm sân hận gì vô hết trơn. Nếu mà cái sự đó là sự thật đó, Phật khiến tay tiêu ta lành lặn trở lại. Sẽ ra chứ lành lặn rồi cái Đức Phật có phát nguyện. Ông kia mới sám hối, thì Đức Phật nói phát nguyện là sau khi mà thằng này ta thành Phật á, thì ngài vua gì vua đó là người sẽ ta đổ, ta gọi là ta cũng như là độ để mà giải thoát đầu tiên. Thì cũng ai nhảy cho vậy như vậy nè. Đó là một. Cái thứ hai là năm em Mã Thắng Tiểu Hiền này nè, Giang Văn 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 á, Nam Ma Hàm, rồi Thập Địch Ca Diếp, rồi Kiều Trần Như á, năm anh đó là con cọp mẹ và bốn cọp con. Mà xưa mà Đức Phật mà làm cái
thân
cái, thái tử gì quên rồi.
Sĩ Đạt Ta.
Không phải thái tử gì đó, cậu có kiếp tên đó, cái thái tử gì quên là tên đó. Thì Đức Phật đi ngang đó là thấy con cọp nó đói quá. Đức Phật mới cắt máu cho con cọp mẹ nó uống. Hay rồi mới nhảy cây chết rồi thịt nó tan ra cho mấy cọp con em. Khi Đức Phật cũng miệng rằng nay ta cho ngươi bằng thịt xương của nơi, nhưng sau này nếu ta đắc đạo thành Phật á, là ta sẽ đem pháp nhũ cam lồ bố thí như quý vị. Cái bảo nguyện bây giờ thành đã năm nó nhận là nhận được. Hồi xưa là nhận bằng áo thịt to thành đó quý vị á, quý vị gieo cái dương gì đó, gieo dương thịt gieo thuận thì với một bậc giác ngộ là quý vị đều ngon hết á.
Được có hết thấy
không? Nhưng mà có kẹt có cái lãnh quả cũng sâu xa lắm, tại vì gieo nghịch như Phật đi thì đương nhiên là lãnh quả tại đại đại đèn mà. Thấy không? Thì mà lãnh cái quả là quả cũng trăm khê đó, là địa ngục đồ kia không? Nhưng mà trước sau cũng gặp này, mặc dù lãnh quả rồi nhưng trước sau cũng gặp à, tại vì giao trực tiếp với ngài mà
giao nên nó làm một thú nó cũng gặp lại được Phật.
Thành ra nếu mà thành ra một cái bậc mà giác ngộ ra rồi á, mình giao thuận duyên hay là nghịch duyên gì đó, mình đều được lại được báo được cái lợi lạc hết á. Cái lợi lạc là lợi lạc giải thoát á. Ở đương nhiên cái chỗ này cái đại phước điền, thành ra cái ác duyên thì cái quả ác nó cũng mạnh rồi, cái quả cũng lớn hơn người ta nữa. Thấy không? Thấy dù ta đổi điều thường thôi, đổi điều vô dáng. Thế mà ông Phật là người thường thôi, mình gọi mà tạo ác cái ngày đi, ta đổi điều thường thôi. Còn giờ thành Phật rồi, cái đại phúc điện thành ra cái quả đó mình xuống, mình đổi điều vô dáng, cũng nặng hơn dáng nữa. Cho mình ví dụ như, mình bố thí cho ngày, thì ví dụ bố thí người thường thì cái quả thường thường thôi. Bố thí cho ngày có thể là quả thôi, này thành ra đại triệu phú. Thế nó là đại phúc điện cũng như cái ruộng này ruộng phân tốt vậy đó. Trồng cây xấu thì nó không lên tốt, trồng cây tốt nó cũng lên lẹ. Học cái nào nó cũng to bự hết đó.
Cũng do nhân quả
à. Nhưng mà có một cái á, mình không tiện nói thành ra mình, nhưng mà mình giao cũng giao mình thì điều sau này được nhờ cái nhân duyên có duyên với ngài thì trước sau gì thì ngài sẽ độ mình giải thoát. Vì bản nguyện của ngài đó là độ những người hữu duyên được mới được, mình chỉ đại độ những người hữu duyên được thôi. Mình giao cái hữu duyên này có thể là duyên ác duyên tiện gì không biết, nhưng mà người nào có duyên với ngài thì cuối cùng sẽ gặp ngài để ngài độ thoát. Thành ra mấy anh kia là cái ác thiện này đó thì cũng không biết cái gì đó. Rồi cuối cùng ngày cũng được phương tiện là gặp lại ngài để ngài Phật độ thoát thôi. Thành ra gặp Phật á là quý vị nhiều cái lợi lắm. Đời có Phật là có nhiều cái lợi đó. Lỡ làm ác làm thiện gì
làm sao biết khi nào có Phật khi Phật này hả? Nó nói mình nghe rồi
hả? Thật sự Phật thì diễn thầy chứ, nhưng mà mình không có nhà mình không biết thôi.
Như có cái ông gì ông chặt cái tay ông chặt cả trăm cái còn cái nữa Đức Phật hiện ra định chặt cái tay của bà già ông á, cái Đức Phật hiện ra nói là ông nói là dừng lại ta dừng lại đó ta dừng lại cái rồi cái
nói vậy á, cái gì tưởng đâu là mình
xỏ vô trong
đầu lạc phước không có Phật chứ thực sự đó là nó nói là cái chỗ nào cũng có Phật hết đấy. Phật là vô thủ niết bàn mà. Thành ra cái tâm mình á, bây giờ nghĩ tới Phật hoài thì nó hiện ra một người nào nó có biết được. Nhưng mà Phật không bao giờ thể hiện Phật trong cái thời này. Vì lý do là thể hiện Phật trong cái thời này á, là sợ là người ta không tin mà người ta phỉ báng thì người ta mang tội rất là nặng. Cái thời này là thời người ta, người nào thánh nhân nói là người nào cũng nghi hết á. Bây giờ đắc là hán không, họ đã nghi rồi, đắc là đáng thiệt, bây giờ nói là đắc là đáng thiệt, Phật cũng nghi nữa. Muốn gì Phật. Thấy không? Thành ra mà khi nào đã phỉ báng với Phật á, thì nó là gieo nghịch duyên với Pháp. Vậy Phật tự trưng cho Pháp. Mà phỉ báng cái tội nặng như là tội phỉ báng thì là vô số lâu xa lắm không có gặp được cái duyên để được cái pháp. Sợ là sợ vậy thôi. Thành ra giờ Phật thể hiện với hình thức khác, như hình thức như một người ăn xin hay một thương gia, một vua như thể hiện vậy đó. Nhưng mà đó là cái gì, là cái người này đó tự là Phật quá thân quá hiện. Thành ra trong kinh điển nó nói là Phật thể hiện trong tất cả các thân tướng, ở đâu cũng có Phật hết trơn, tại mình không biết rồi. Thật ra cái tâm của mình luôn luôn nghĩ Phật, nghĩ đến Phật thì tự nhiên mình sẽ gặp những cái thiện tri thức mà là Phật quá thân đó. Tôi nói quý vị đừng bao giờ nghĩ phải tìm được ông thầy hết á. Là lý do này là quý vị dùng cái gì để tìm được ông thầy gọi là đáng làm thầy. dùng cái gì, dùng cái trí, cái suy nghĩ mình nè,
ý thức,
dùng cái nghiệp của mình làm phiền. Cái nghiệp của mình là cái nghiệp gì? Ôm nó gọi là cấu câu uế,
câu uế
không phải là do mình mà do mình. Thì cái này là sao mà tìm được, con hỏi ông thầy mà nó là quốc được nó quê. Yeah. Cái này là vô minh là làm sao mà tìm được, được ông thầy mà hay.
Dạ đúng.
Bây giờ mà tìm ông thầy mà ông thầy bê bối đi, ông thầy là mình nói bê bối đi, là làm sao mà nó có gì quốc. Ông thầy bê bối đi, nó đào tạo làm sao có gì khác được. Là bây giờ thật sự ra quý vị toàn là nghiệp không à. Bây giờ mới nói là nó tìm ông thầy cho thiệt tốt mà. Tôi nói rục đội bây giờ tìm hoài cũng không có nữa. Nếu mà còn dùng cái khả năng của nghiệp mình để tìm, tôi nói tìm hoài cũng không ra. Tại vì sao? Cái thấy của mình là cái thấy hạn cuộc, cái thấy hạn chế. Dùng cái này để mà thấy được cái Phật trí của một vị thầy đắc đạo, chuyện đó vô phương, không thấy được hết á. Mà ông thầy mà cái Phật trí được đó, cái đối xử ổng đương nhiên là khác lối nhìn của vị thích đó. Gần như điên đi cùng cùng vậy đó. Chứ gặp cái đó cái còn chê nữa. Nó là sức đấy mà tôi không thầy. Thầy đã bảo đảm, dùng cái nghiệp tu ấy mình chọn là đa số là chọn, đó là bậy hết, không gì đúng, bảo đảm. Nhưng chỉ có một cái là có phát cái niềm tin, tin Phật, niềm tin tăng, thì tự động, cũng như ông thầy này đó mà tự động từ từ thì mới những vị sự chân thật họ đến họ dạy cho. Tại sao? Đây là lực của Tam Bảo, tại vì tin Tam Bảo tới. Ông thầy là thành ra cái chuyện này á, chọn 7-8 không thể đề. Ông thầy này bây giờ mình có tâm thật sự mà tin Tam Bảo thật sự, ông thầy này giàu có dạy sai đi nữa, gì nữa thì cũng có người chỉnh cho mình. Còn cái vậy mà quên á, đồng nghĩa ông thầy này là Tam Bảo là chết, ông thầy không có nghĩa là Tam Bảo, ông thầy không có nghĩa là tăng. Nhớ tăng là một vị bốn người sống chung trong một tập đoàn thanh tịnh mới gọi là tăng. Ông thầy không có nghĩa là tăng nha. Thành ra tin á là tin tập thể trí tuệ của một tăng đoàn, chứ không phải là tin cái một cái đứa ông thầy. Ông thầy nói gì nói mình có mình hợp cái lý mình nghe, tin một tí tuệ tập thể tăng đoàn này mới đúng nè. Tăng đoàn là bốn người mà bốn người sống hòa hợp nữa chứ, hợp mà hợp trong gì, hợp trong giới luật. Thành ra có nói nếu mình cũng đợi mình muốn tìm một bậc đạo sư hay tìm một người đứng đắn thì cứ khấn nguyện Tam Bảo gia hộ cho rồi sẽ gặp. Có thể gặp được thật là tôi không hiểu, có thể là bị thầy đuổi đi rồi sẽ gặp một người nào đó không chừng. Cái chuyện đó không biết, nhưng mà khi mình khấn thì nó có cái lực gia hộ, nó khiến cho mình cái ông này tà quá chắc chắn là hộ pháp sẽ làm cho mình bỏ ông này, mà ông này tự động không thích đuổi mình đi rồi. Thế bảo đảm gì đó để chi, để mình gặp một người khác. Thế nào ta nói là bảo đảm trong cuộc đời này cái gì tìm một cái chân sư cũng khó khăn vô cùng. Nhưng mà cái gì lại phước đức á mới tìm được thôi nè. Tại phước đức, chính cái phước đức này nó dẫn cho mình làm gì thầy đứng đắn. Thực sự cả cuộc đời là cái phước đức này đó. Bởi vì người nào phước đức nhiều mới tu mới dễ thành đạo. Hoặc bình thường á, mình chưa phải đạt đức, mình có nhân những cái Tam Bảo lên, mình xuất gia lên. Hoặc nghiệp cấu quế mình thực sự ai chọn là không chọn bằng cái nghiệp. Tới rồi nghe hoặc là cái nghiệp như cái ai cũng như anh đi. Cho anh nghe của Bằng Như, cô nói là bên cái kia nó có cái kia. Cái nghiệp đưa đẩy khiến cho nói vậy đó. Còn thầy này nó tình cờ đi với thầy Độ Phúc Lượng vô đây lần, thấy chùa này thấy không thích. Ví dụ là khá những cái nghiệp gì đó. Rồi tới đây rồi ví dụ là thấy cái chùa này sinh hoạt bạn gì thích. Rồi bây giờ là thích ông thầy này thì quý đi, vậy đó. Mà thật sự đó, cái gì quý đi, quý đi rất là lẹ, cũng chưa chọn lọc ông thầy hồi xưa, không biết tôi chọn thầy, tôi chọn sao không? Thì ông thầy đây nè, trước khi thầy vô ở chung thầy thấy năng quan sát ông thầy. Xưa là vậy đó, học trò cho nó quan sát ông thầy trước khi nó nhận á. Tôi vô tôi học ông quan trọng đó, chọn thầy là gì? Ông thầy này nè, cái quan trọng đó là giải thoát ra Phật, là có trí tuệ, nó coi ông đủ trí tuệ để mà ông dẫn mình tôi. Tại vì lên đạo Phật là lấy trí tuệ làm thầy, thầy đi vô quan sát, mấy ông thầy cũng chấp nhận, mà vô quan sát thứ nhất là coi trí tuệ, thứ hai là giới đức, hai cái này là cái quan trọng, thấy không? Rồi bây giờ cái tu chứng là cái thứ ba. Cái tu chứng mà có hai cái này thì tu chứng mới là nó là chắc, mà thiếu hai cái này á thì tu chứng tà, không chứng gì mà chứng ra tà. Thành ra mấy thường cái thời gian ta vô ta quan sát cái này nè, quan sát 3 năm hay là gì đó, hay là 1 năm 2 năm gì đó mà nhiều khi còn làm á, đừng có phải mà không quan sát.
Nhưng mà đời người nó vô thường đến vậy là không, cứ 3 năm mà thích
chứng. Hỏi cho họ bây giờ, cho hỏi với ông vô mà vô liền mà không quan sát á, ông dạy tà còn chết nữa, gỡ ra mới chăm, cái đó gỡ ra mới chăm nhá, đâu chứ phải dở đâu.
Cái phương duyên của mình thì...
Đâu có, nói cho phước duyên, thấy không? Tu hành đó là phải nói là do mình đi ngược dòng sinh tử, tức là nó không có thể tự nhiên được. Tự nhiên là không có dòng sinh tử được, thành ra phải sự lựa chọn, hồi xưa là kỹ vậy đó. Rồi sao? Trong thời gian gì đó, không phải mình quan sát ông thầy quan sát lại. mày coi là nó có phải là đáng làm đệ tử ta không?
Đệ tử ta không? Con sát lại đó.
Con sát lại á, trong thời gian thực sự ra hồi xưa mấy thầy Việt Nam nó bắt ở một hai năm, lý do là gì? Là học trò này nè, chấp nhận này xứng đáng là thầy ông, mà khi mà xứng đáng này thầy nói mới nghe. Thực sự thầy nói nghe mới được lợi lạc, chứ thầy nói mà trong bụng mà cũng phục nữa thì sao làm sao mà tiếp? Thấy không? Trong thời gian này tôi thấy thầy nói cái này còn xứng đáng là này là tôi lựa chọn lại tâm nó nghe rồi phải không? Thì ông thầy trong thời gian nó quan sát, ông sát là đợi khi nhận cái này tôi biết được sơ sơ tấm tường này sao sao cái phương tiện quyền xảo nào nào có thể dạy nó được để nó tiến được. Thấy không? Và thằng này đó, thằng mình không có cách nào điều phục được thì giới thiệu người khác. Hồi xưa là luôn luôn mà vậy đó. Bởi vì mấy thầy nhỏ nhỏ này nói nè, quý vị ở đây là cũng cơ duyên sao đó, là nhận xóm hả, ổng nói bên Mỹ là sao vậy đó. Chứ mấy thầy Việt Nam qua, ổng nói là mấy ổng là bị tình tàn hết á. Mấy thầy Việt Nam qua bị tình tàn hết á. Vô là mấy năm vậy đó.
Mấy năm không
rồi. Mấy năm không
rồi. Chứ không có nhận xóm.
Bởi ổng nói sao mấy thầy này mới mấy tháng
à. Sao mấy tháng bây giờ nhận sanh di
rồi. Sanh di hết rồi đó.
Sanh di hết.
Thành ra nhiều khi bỏ cuộc cũng dễ lắm. Như thầy Đức Niệm nhận biết bao nhiêu người. Ra đời rồi hết.
Ra đời hết.
Lý do là sao? Là không có quan sát được, thành ra rút mà dạy pháp nó bị không thích, nó không phục ông thầy, thấy không? Nó không phục ông thầy là thành ra những cái tấm bồ là bắt đầu từ không phục đó, đầu nó nghĩ rồi đi chỗ khác, thấy không? Ông thầy mà cũng không biết căn tánh của đệ tử được hết nữa, thành ra dạy nhiều cái pháp môn không thích hợp, thấy không? Thành ra cái chuyện này thành ra vô nhiều mà cuối cùng ra hết. Thành ra anh ta nói, thành ra quý vị vô mà quý vị đi mà muốn tu đàng hoàng mà tôi sẽ gặp thầy nha. Tôi nói cái gì cứ lại ta bảo ta bảo cái hồn thì bây giờ ông thầy này có bị bối cách mấy thì cơ nhiên mình cũng sẽ gặp một vị thầy dạy đàng hoàng à, giờ mình có thể làm nương tựa cái trí tuệ này mà không nghĩ đi được thì có cái gì thôi chứ trong cái thế gian này nó cái người nào cũng là cũng nhiều cái phiền não lắm, thấy không? Nó thành ra thật sự chỉ có cái thành ra trong mấy tổ cũng nói thiếu niềm tin, tôi nói cho tôi vô là pháp một số niệm chỉ đạt có niềm tin ông tổ đổ vào tôi lên tổ nào tù quên, ông nói cái gì vậy? Nói niềm tin hả? Lại tam bảo gia hộ sẽ có niềm tin, mà sẽ lại thời gian có đâu, có niềm tin kỳ gì đó. Tôi bảo nó lạ lắm, mà chịu cứ nương tựa thì tôi đã chấp nhận tôi nương tựa ông đó, thì cái gì mà tôi làm được, tôi giao xong đó nha.
Bất tư nghị
giao á, tự động làm, họ làm không phải là tự nhiên mình có niềm tin đâu, tự nhiên có cơ hội nào đụng cái duyên đó, tự nhiên mình tin phát ra, mà họ chính ra tam bảo tạo mình để cho mình có cái duyên đó. Thành ra cái gì mà bị tỏ ngại vậy đó, nha, mình cứ lại tam bảo gia hộ. Mà đương nhiên bây giờ bảo đảm cái gì là chọn là sai rồi đó.
Chọn
không những gì 3 năm chọn sẽ còn sai nữa, không chịu không chịu rồi giàu chọn 3 năm là chọn nhiều hiệu sai thấy không? À, thành ra nó sao? Thành ra bây giờ mình cứ nhờ tam bảo gia hộ thì lúc đó đó bắt đầu là thuận duyên nó sẽ đến. Thấy không? Tại vì chọn sai là lý do là sao? Là tới cái nghiệp mình nhìn sai. Mình chọn sai cái này nè, mới là chết nè.
Thế này thì nếu mà như mình ở 3 năm quán sát này kia thì cũng bởi mình chọn quán sát cũng dùng cái nghiệp quán sát thì quán sát cũng
nhưng mà ở lâu á thì thường anh mới tới á thì mấy cái này người ta còn che đậy được, thế anh ở lâu thì từ lộ ra chứ những lúc tôi hỏi lộ ra anh thấy thành ra như vậy mà còn nằm á là nhiều khi mình không có gần gũi sát nhiều lắm, thành ra nhiều khi những cái này họ bị phạm nó biết nhưng mà ở 3 năm gì đó thì đầu sau cái này cũng biết rõ nè, thế không có biết tội hay không cũng biết nè, biết sơ sơ thôi chứ không phải biết là tận cùng, thế không? Nhưng mà còn hơn là không biết gì hết, thấy không? Mình chỉ nói gì thôi chứ làm sao mà nhận là cái nghiệp có quế thôi, dầu ở 3 năm hay là 1 năm hay là mới vô cũng là nghiệp cái quế quan sát thôi, thấy không? Đó. Nhưng mà tương đối là dầu sao ở gần thì thấy nó dễ, mấy cái lỗ cái sơ hở ra nó dễ bắt đầu ít lầm hơn. Thành cái quan trọng nhất á là cái gì mà có niềm tin mạnh vậy đây, thấy không? À, cầu cho được tâm bảo gia hộ cho con, thiếu niềm tin hay là thiếu về cái ý chí để tu tập thì cũng xin tâm bảo gia hộ cho dùm tâm của cái pháp đó bị trở ngại nhiều quá, thấy không? Tức là cái chí mình vượt qua không được phải nhờ tâm bảo gia hộ cho, hay là đang vô tâm bảo có nhiều người có đức kém vô hay là bắt đầu vô mà tu mới là bệnh thì cũng nhờ tâm bảo gia hộ cho, hay là cái trước nó không cho mình vào.
Còn không có chứa cái thuận quá vì là một cái vấn đề
thuận thì tôi tốt thôi cái gì đó, thuận duyên thì tôi rất là tốt, mấy người thuận duyên thì họ sanh được cái bệnh thuận duyên thì thường người ta dễ đi tới thành công đó, hay còn nghịch duyên thì bị trở ngại nên thành công nó chậm thôi, nhưng mà khi mà cái người nào mà dễ dàng đi thành công quá đó nó dễ sanh ngã mạng thôi bị cái bệnh
mà nghịch duyên cũng là cái thử thách đó thầy
à. thành ra thực sự á, mấy người mà nghịch duyên họ tu á, mà thường thường họ thành công là ta không bền ở trong này. Bền trong này, tại vì nghịch duyên nó làm cho người ta thấy thấy cái đó, người ta đi từ bước thành chắc. Còn thuận duyên này nó cứ dễ sanh ngã mạng, là cái ngã mạng đó là cái nó phá hư. Thường mà thành công là luôn mình quan sát lại là nhờ công đức, chứ không phải là nhờ mình giỏi thì cái ngã mạng nó mất. Mà không ai biết vậy. Thuận duyên là nhờ công đức nè, mới thuận duyên. Nói thật sự cái là cái này là do công đức chứ không phải là do mình. Thấy không? Bây giờ mình sanh á, mình sanh cái ngã mạng mình cho là mình giỏi. Đó là thánh chính là cái ngã. Thì cái này nó chết nè. Cái này không phải là giỏi mà do nhiều khúc trước mình đã gây những công đức như Tam Bảo, chính công đức này nó đẩy mình nghĩ gì đó. À, đó, thì lúc đó cái ngã mà mình không có, mình thấy mình giống người bình thường thôi, mình nhận nhận công đức thôi, mình nói là công đức. Thành ra khi mà họ nghĩ vậy thì họ lại cố làm cái công đức nữa, à, thì họ thoát. Thành ra cái này là cũng biết học, tức là học bài nhân duyên thì mới nói cái này cho kỹ. Cái ngã mạng này tôi thấy nhiều người bị lắm, như là mấy thầy, đa số mấy thầy mà những người mà đi tu, những người đi tu thường có phước, họ mới tu. Thường có phước, đa số là mới đi tu. Chứ thường thường mà nói vậy chứ đi tu phải có phước lắm mới vô tu được chứ, mà tao chịu dở thôi. Thành ra đa số có phước họ nhiều nên họ làm việc gì rất dễ thành công.
Phước
rất dễ thành công. À, nhưng mà có cái con ca cả tôi thấy 10 người thành công thì có 8 người ngã mạng rồi. Họ quên là cái chỗ này là họ có phước. Chính cái phước này là những cái đứa mà cái mạng ngã mạng nó sanh ra thì nó là cái chướng rất là nặng cho con người tu. Phá tan hết công đức của họ luôn. Ngã mạng thay vì cái tâm ngã mạng đó là cái tâm có cái tâm coi thường. Coi thường này coi thường kia là cái tâm này là hư pháp rồi. À, mà họ quên, thành ra tâm bồ đề tâm nó giải rất là kỹ. Mình thành công cái gì không phải mình giỏi, hay mình thông cái gì tức là mình nghĩ rằng là cái tất cả cái lắc kêu mình có được cái sự nghiệp có được là do tất cả phước báo những kiếp trước mình tu tập. Do biết rằng nếu mình không có cái nhân đó thì mình không có cái quả này. Do biết như vậy nên để cho những kiếp sau cái quả này nó càng phát triển nữa, lại càng làm nhân nữa. À, thành ra khi mà họ học vô bồ đề tâm mới thấy là cái lối mà tâm khổ về bồ đề tâm hay vô cùng. Thành ra cái bồ đề tâm nó từ cái nhân này rất là hay. Còn mình chơi thấy quên cái này ra là dính chấu rồi. Mình nói là dễ bị lắm.
Nhưng mà mình chỉ muốn trừ cái ngã mạng mình dùng bồ đề tâm này.
Bồ đề tâm là cái năng lực ngã mạng rất là hay. Thật sự ra cái lý luận này lý luận của nhân quả. Như bồ đề tâm nó căn cứ về nhân quả để nó nói chuyện với mình. À, còn nghịch duyên á thì ít sinh ra ngã mạng. Nhưng mà nó để cái tâm mình nó làm cho mình nản chí thôi. Nghịch duyên nó xong ra thành nản chí.
Nản chí thì do có ngã mạng nha.
Năng trí này thì đương nhiên mình phải nương tựa, phải lấy lực nương tựa làm cái cơ sở để làm cái năng trí nó đỡ. Nương tựa này tức là lấy cái nương tựa là tâm bảo. Nên nương tựa thì tâm bảo mạnh liệt để vượt qua cái năng trí này. Năng trí này thì mình không có người nào mình bám mình nương, thành ra mình thối thất luôn. Nó sanh ra sẽ thối thất, bỏ cuộc ha. Thối thất rồi, tại cái này thối thất thì cũng hư. Còn cái ngã mạng này nó hư luôn. À, bọn anh hư theo cái chiều hướng này, anh hư bỏ cuộc. À, anh này làm cái tương tự thành á, cái gì á, bây giờ cái gì thành ra cái gì cái buổi đi nhiều cái nghiên cứu lại cho thiệt là kỹ để cho cái tâm nương tựa tâm bảo thật là mạnh. Thứ nhất là hiểu tâm bảo là một cái gì thiệt là rõ ràng, hiểu tâm bảo là cái gì cho thật là rõ ràng. À, khi mà hiểu rõ ràng đó thì cái sự mà mình nương tựa vô nó vững chắc vô cùng, còn hiểu lờ mờ thì mình sẽ không có nương chắc. Thành nó phải hiểu là thiệt rõ ràng Phật là cái gì, tại sao gọi là Phật, pháp là cái gì, tại sao pháp tăng này là những gì, loại tăng nào, tăng gì, tại sao gọi là tăng. Hiểu được rõ ràng vậy khi mà thấy là Phật là cái gì thì học hết tất cả mười mấy danh hiệu Đức Phật. Đức Phật tắt bao nhiêu công đức, bao nhiêu bản nguyện Đức Phật là sao
cái căn bản này. Căn bản Phật pháp,
căn bản nói chứ thử các bạn Phật giáo Việt Nam nó sơ sơ à. Tôi thấy người tập không có giờ phát triển được cái tầm năng uy mạnh hết trơn á. Bây giờ mạnh bây giờ phải cứu thêm, muốn Phật rõ ràng thì phải biết Phật rõ ràng. Cái Phật rõ ràng là một sự nghiên cứu chứ không phải là mình nói chuyện đơn giản. Mình tin Phật mà tin là tin chi tiết vậy đó. Thành ra khi cái niềm tin này đó, kinh điển Phật nào mình cũng tin hết trơn. Thì mình quá tin rồi. Thấy cái là chi tiết từ cái Bồ Tát hạnh, từ thập lực, từ chú vô ngại biện nghiên cứu hết tất cả những cái lực của Đức Phật. Mấy cái công đức của Đức Phật tu hết, cái gì tướng nhất pháp gì thôi, mình biết hết mấy cái đó. Thành ra hồi xưa có ai giảng nào, ít ai nói gì đó, kia nó Phật giác thì thôi. Mọi người cũng hết vậy nè. Những năng lực vậy đó. Mình biết hết những năng lực rồi, tức là mình biết là mình quy vô này xứng đáng rồi, ông này không bao giờ bỏ mình được. Bao nhiêu cái này nó không có thở mình được. Có biết có nhiều cái này, tôi là cái này không biết, đương nhiên cái tâm nhiều khi nó phải thối chứ.
Thầy có giới thiệu sách nào để nghiên cứu gì không?
mấy cái này tôi giảng hết rồi, tôi giảng hết đơn hồi xưa năm tôi không chấp nhận cái lối giảng của ông sách, tôi coi mấy sách hết rồi, tôi giảng Phật là tôi phải giảng hết vậy nè, tôi giảng phải giảng lâu lắm rồi, rồi tôi giảng đây là trong tư viện có, nó gọi là Phật pháp căn bản.
Phật phổ thông ở đây.
Tôi giảng cái đăng tên là Phật pháp căn bản.
Phật pháp căn bản.
Tôi giảng cũng hẳn hồi xưa, mà lúc tôi đang thì ta sẽ Phật căn bản là thầy Thắng Quang giảng như thích học, giảng một lúc. Sau thầy thích thầy Thắng Quang bỏ đi thì tôi giảng Phật pháp căn bản cũng được khoảng được 4 tháng. Mỗi thứ bảy chủ nhật, mỗi thứ bảy giảng một lần. Thầy Thắng Quang cũng giảng 4 tháng thì sau thầy Thắng Quang bỏ đi tôi mới bỏ cái lớp Phật pháp căn bản này, tôi mới nhảy qua giảng giải thoát còn là bằng tay. Sao thì hôm nay nè, hồi chữ Phật mà tôi định nghĩa cho xem, còn cái quy y tôi định nghĩa bao nhiêu, quy y là thế nào?
Giờ được hiện ra.
Tôi nói chi tiết một chút á. Sao tôi nói vậy? Tôi nói cái gì phải hiểu Phật, hiểu gì mới tin. Nhưng là lúc đó không ai nói cái gì để mà lòng tin mình soi phục Phật trên. Cái quy y là sao? Nương tựa mà nương tựa cỡ nào cũng tựa nương tựa là nào, trích lời mấy tổ ra nói chuyện. Thành ra cái như Phật pháp phổ thông đó, tâm á, ha, Phật pháp phổ thông á là Phật pháp dạy cho cái người tại gia, dạy sơ như thế.
Phật pháp phổ thông
này. Dạy sơ. Sơ. Và Phật sơ sơ vậy. Anh phải hiểu, anh hiểu một người nào mà rõ ràng á, mà khi mà anh có cái niềm tin với người đó, nương tựa người đó rồi, thật sự cái tâm anh nó mạnh vô cùng. Nó không có nói chuyện được. Thì nói là Phật khi mà Phật chuyển pháp lưng 3 lần á, ha, là sơ chuyển, nhị chuyển, tam chuyển á, thì ông A Nhã thì gần như đó tất cả đáng quả. Còn mấy người kia đó thì hai cái người nữa đó.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.